chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, ngày nay các gia đình vẫn cho con vào mạng Internet để học tập và nói chuyện cùng bạn bè. Tuy nhiên có những nguyên tắc cần thiết chúng ta nên tạo cho bé để con không gặp những vấn đề nguy hiểm. Đầu tiên đó chính là không tiết lộ thông tin cá nhân. Phụ huynh phải nhắc nhở trẻ không được tiết lộ các thông tin cá nhân bao gồm tên, email, số điện thoại, địa chỉ, nhà riêng hoặc là trường học. Địa chỉ trường học cho những người bạn không quen biết hoặc là những người bạn mới quen. Bởi trẻ thường không lường trước được những hậu quả có thể xảy ra, cha mẹ phải nói rõ và tâm sự cùng trẻ những nguy cơ có thể đến nếu như người xấu biết được các thông tin này. Trẻ có suy nghĩ non nớt, chưa va chạm vào cuộc sống nhiều nên có thể tiết lộ mà không hề biết là đang tiếp tay cho cái xấu. Thứ hai đó chính là đừng quá tin vào người khác. Khi nói chuyện qua mạng, không phải ai cũng cung cấp thông tin về bản thân một cách trung thực. Ngoài ra, có những thông tin trên mạng không chính xác, trẻ cần phải cảnh giác. Cha mẹ cần nói cho con hiểu về điều này nhằm tránh hậu quả xấu sẽ xảy ra. Thứ ba đó chính là muốn gặp ai quen trên mạng phải xin phép. Trong cuộc sống ngày nay, việc làm quen với một người bạn qua mạng không phải là điều mới. Tuy nhiên, cha mẹ phải nói cho con hiểu nếu muốn gặp một ai đó quen qua mạng cần phải xin phép người lớn. Để đảm bảo an toàn, cha mẹ nên có mặt trong cuộc gặp. Nếu con tự tiện gặp, có thể bị kẻ xấu gây những hành động nguy hiểm mà không thể lường trước được. Nhiều vụ việc cho thấy các cô gái bị người quen trên mạng lừa bán, lừa đảo hoặc là cướp tài sản vẫn được báo chí đưa tin là lời cảnh báo cần nâng cao cảnh giác. Thứ tư đó chính là không trả lời tin nhắn email của người không quen. Cha mẹ nên đưa ra lời khuyên cho con không chấp nhận lời kết bạn từ những người xa lạ hay là những người mà chúng ta không quen biết trên mạng xã hội. Khi con sử dụng email, chúng ta cần hướng dẫn trẻ không được mở các tệp khả nghi, tệp tin từ địa chỉ không rõ ràng hoặc là người không quen, bởi cái email đó có thể chứa virus hoặc là các thông tin độc hại. Với một người lạ, người không quen biết, con không nên trả lời tin nhắn hoặc là email. Thứ năm đó chính là tạo sự thoải mái để con kể những vấn đề khi dùng trang mạng. Nhiều phụ huynh thường giữ vẻ câu có, không gần gũi với con, kém cởi mở, khiến trẻ không tâm sự hay là kể lể những điều xảy ra xung quanh. Nếu cha mẹ cởi mở, con sẽ cảm thấy an toàn khi chia sẻ với chúng ta về bất cứ người nào hay là hành vi khiến con cảm thấy lo lắng và khó chịu. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống, cha mẹ lắng nghe và trò chuyện với con sẽ khiến cho con cảm thấy thoải mái hơn để chia sẻ mọi vấn đề. Đây cũng là cách rút ngắn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Nếu chúng ta cảm thấy con ít chia sẻ, có nghĩa là bé đang sợ chúng ta hoặc là không muốn cho cha mẹ biết điều gì đó. Thế nên, hãy học cách lắng nghe và trò chuyện với con. Hãy là một người bạn luôn bên cạnh con và nơi an toàn nhất để con có thể chia sẻ mọi điều.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta là những người sống tha hương trên xứ người. Cứ mỗi lần mà chúng ta được thư của những người thân, những người ruột thịt, những người bạn bè ở bên quê nhà, thì là chúng ta được biết hầu hết những người dân lương thiện hàng ngày ước ao nôn nã tìm kiếm miếng ăn cho no đủ, quần áo được lành lặn và mong sao được sự tự do thoải mái trong đời sống tinh thần. Nhưng ngược lại, người Việt tha hương trên mảnh đất này là một mảnh đất rất hấp lực của nền văn minh càng ngày càng tiến bộ, nơi còn được sự tự do dân chủ, chúng ta lại ước ao nôn nã tìm kiếm với một cuộc sống trong những lĩnh vực mà một vị nào đó đã nêu lên những vần thơ sau đây. Thứ nhất, có chiếc xe hơi. Vâng, thưa quý vị, xe hơi là một cái phương tiện để có thể thỏa đáp cho công ăn việc làm, cho sự lưu thông của mỗi người ở trên xứ sở này. Tuy nhiên, có nhiều người không phải là muốn có chiếc xe hơi làm cái phương tiện đi lại, mà chiếc xe hơi phải như thế nào tối tân đắt giá, cuộc đời nở hoa. Vâng, mua cho được, sắm cho được, tạo cho được một chiếc xe đắt giá mắc tiền thì lúc bây giờ mới thấy cuộc đời của mình nở hoa hạnh phúc. Còn thứ gì thì tạo được căn nhà. Nhà là một cái căn bản cho mỗi gia đình. Theo người Việt chúng ta quan niệm là nơi nấp nắng che mưa, là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi lấy sức lại của gia đình. Nhưng căn nhà không phải là chỉ căn nhà đơn sơ như vậy đâu. Nhưng căn nhà phải là tiện nghi đầy đủ, nguy nga đẹp bền. Thứ ba đối với giới trẻ là gì? Thứ ba, kiếm được vợ hiền. Xứ sở này mà tìm được người vợ hiền, vâng thưa quý vị, cả là một vấn đề. Nhưng không phải là chỉ tìm được một người vợ hiền mà thôi, mà còn gì nữa? Vừa xinh vừa đẹp, vừa xinh vừa trẻ, rẻ tiền lại ngoan. Vâng, giới trẻ ai mà không thích như vậy, ai mà không ước ao, và ai mà không tìm kiếm như vậy. Nhưng đối với thứ tư, điều thứ tư của mọi người là gì? Thứ tư, kiếm được việc làm. Vâng, việc làm là căn bản cho cái đời sống của gia đình hàng ngày. Không có việc làm nguy hiểm. Nhưng mà cái việc làm của nhiều người muốn được có, muốn tìm kiếm, muốn ước ao là gì? Lương cao, việc nhẹ, an nhàn tấm thân. Vâng, điều đó tâm lý của mỗi người đều tìm kiếm và ước ao. Thật ra, thưa quý vị, những điều trên đây rất cần thiết cho cuộc đời trong xã hội này. Chúng ta cần có tiền, cần có nhà, cần có việc làm, và cần có xe, và cần đủ mọi thứ khác nữa. Nhưng nếu chúng ta dùng hết thời giờ, dùng hết sức lực của mình, dùng hết cái môi trường thuận lợi để mà ước ao, để mà nôn nã, tìm kiếm, theo đuổi cho những cái điều đó thôi, thì, thưa quý vị, không có đúng và thiếu sự khôn ngoan. Vì sao? Vì những gì thuộc về đời này, nó chỉ là điều kiện tạm thời, điều kiện tạm thời. Và những gì thuộc về đời tạm này, cuối cùng rồi sẽ qua đi, sẽ bị thất vọng, và nhiều người sẽ cảm thấy hối tiếc, khổ đau và hư mất khi những ước muốn đó nó qua đi. Trong một quyển sách với đề tựa là Ngư Ông và Biển Cả, văn hào Mỹ Ernest Hemingway đã nói lên một cái sự thật rất là phũ phàng đối với những ai có sự ước ao nôn nã. Ngư lão có sự ước ao nôn nã câu cho được một con cá to lớn nhất mà chưa có một ngư phủ nào có thể câu được hay là đánh được con cá đó. Ông cứ hàng ngày và hàng đêm ước ao nôn nã làm sao tìm kiếm và mong mỏi cho được điều đó ở trong cuộc đời của mình. Để làm gì? Để có chút hãnh diện, hãnh diện với bạn bè rằng đã câu được một con cá lớn nhất. Và thưa quý vị, cuối cùng ông đã được mãn nguyện khi đánh được một con cá to lớn mà chưa có ai đánh được. Ông ta lấy làm vui thỏa lắm, cho đến khi đem được con cá lên bờ thì thưa quý vị, con cá chỉ còn bộ xương mà thôi, vì dọc đường đã bị cá mập cắn nuốt xé thịt của nó hết và đã ăn hết thịt của nó, chỉ còn lại bộ xương. Mặc dầu ông ta đã làm đủ mọi phương cách để bảo vệ chiến lợi phẩm của mình, nhưng vào giờ chót ông đã tuyệt vọng. Ngày hôm nay có nhiều người đã tận tụy với nghề nghiệp, kiên nhẫn tìm kiếm và can đảm để theo đuổi một hoài vọng cao độ cho cuộc sống ở trong đời này, cố gắng để đạt đến cái đích cao, hào hãnh diện với cuộc đời. Nhưng thưa quý vị, rốt cuộc chỉ thấy bộ xương mà thôi, một bộ xương tuyệt vọng, một bộ xương vô dụng, không có ý nghĩa gì cả. Vậy thì thưa quý vị sẽ hỏi tôi muốn nói cái gì đấy? Bởi vì tất cả những cái gì ước ao của chúng ta về đời này sẽ qua đi, và có thể lắm chúng ta sẽ bị tuyệt vọng, tuyệt vọng như là câu chuyện của ngư ông và biển cả. Vậy thì chúng ta phải ước ao nôn nã tìm cái gì còn có giá trị mãi mãi, giá trị đời này và giá trị về sau nữa. Ở đây thưa quý vị, chỉ có Kinh Thánh, và Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Đức Chúa Trời mới có thể trả lời cái điều đó được. Tôi xin đọc lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúa đã cậy tôi tới của Chúa ghi chép lại như sau: hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Vâng, ở đây Chúa dạy chúng ta hãy nôn nã và tìm kiếm tình yêu thương. Bởi vì tình yêu thương là một cái phương diện tình cảm tinh thần. Có nhiều người, thưa quý vị, qua nhẹ nhưng rất quan trọng vô cùng. Hãy ước ao nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Tại sao chúng ta phải tìm kiếm tình yêu thương? Lời của Chúa cũng có phán rằng: ta khiển trách con vì con đã đánh mất tình yêu lúc ban đầu. Thưa quý vị, chúng ta thiếu tình thương, chúng ta không có tình thương, chúng ta phải tìm kiếm nôn nã về tình yêu thương là bởi vì chúng ta đã đánh mất cái tình yêu thương lúc ban đầu. Bacchan có nói: tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường. Vâng, thưa quý vị, bởi vì tình yêu nó sẽ nâng cao cái con người thoát được cái sự tầm thường. Ông không nói của cải sẽ nâng cao con người thoát được sự tầm thường. Ông không nói địa vị, bởi vì tất cả những cái đó rồi sẽ qua đi. Nhưng ông nói về tình thương sẽ nâng cao con người và con người thoát được cái sự tầm thường của nó. Vì khi con người chưa đánh mất tình yêu thì địa vị của con người, danh dự của con người cao hay thấp? Thưa quý vị, nếu chúng ta muốn biết cái địa vị và cái danh dự của con người trong vũ trụ này cao hay thấp trước khi họ chưa đánh mất tình yêu thương. Thì tôi xin đạp để cho quý vị thấy cái giá trị, cái địa vị, sự cao trọng của con người như thế nào khi Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài con trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình của Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Vâng, thưa quý vị, cái địa vị con người trước khi mất cái tình yêu thương đó là con người như thế nào? Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, đó là một cái địa vị cao trọng, một cái danh dự hết sức là cao quý vô cùng. Và cái nhiệm vụ của con người đối với vũ trụ, đối với vạn vật, con người quản trị loài chim trời, loài cá biển, loài thú đồng, loài thú rừng và làm đầy dãy trên mặt đất. Nhưng thưa quý vị, sau khi đánh mất cái tình yêu và cái danh dự của con người nó xuống thấp là bao nhiêu? Tôi xin đọc lời Chúa để chúng ta thấy điều đó. Adam thưa rằng: tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bằng sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Jehovah Đức Chúa Trời bằng đuổi loài người ra khỏi vườn Eden, đặng cài cấy đất là nơi có người ra. Vậy Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn Eden. Vâng, ở đây thưa quý vị, đúng với lời của bác Can đã nói đó, tình yêu còn thì nó nâng cao con người thoát khỏi cái sự tầm thường. Tình yêu mất là con người rơi xuống thấp kém, tội lỗi, lõa lồ, xấu xa, nhút nha và mất đi cái vinh quang của Đức Chúa Trời là mặc cho khi Ngài dựng nên loài người. Và thưa quý vị, lý do thứ hai tại sao chúng ta phải nôn nã ước ao tìm kiếm tình yêu không phải chỉ bị đánh mất, mà chúng ta như thế nào? Chúng ta đang sống trong một thời đại, một xã hội mà cái tình yêu càng ngày không còn nữa. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12, Đức Chúa Giê-xu đã phán như thế nào? Lại vì tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh. Vâng, chúng ta cứ sống mỗi ngày qua thì cái tình cảm giữa người và người càng ngày càng nguội lạnh, càng phai lạnh. Tại một thành phố kia ở tại Hoa Kỳ, một đêm kia có một thiếu nữ bị tấn công vô cùng tàn bạo. Khi cô đang ở trên đường đi về nhà, cô đã kêu gào cầu cứu nhưng không có một ai giúp cô cả. Cô bị đánh đập, cô đã bị hành hạ tàn nhẫn mà không một người nào lên tiếng hay ra tay để mà can thiệp. Mặc dầu cô đã gào thét kêu cứu trong 30 phút đến nỗi khan mắt lấy tiếng. Trong lúc đó thưa quý vị, có 38 người ở trong những tòa nhà gần đó, họ đứng nhìn qua cửa sổ thấy rõ cảnh đau lòng đó, xong không một ai chạy ra để giúp hoặc gọi điện thoại kêu cảnh sát. Và thảm thương thay, cuối cùng cô gái đó phải chết trong tuyệt vọng, chết trong tức tưởi, trong lúc có 38 người chứng kiến một cái cảnh hết sức tàn bạo hành hạ xảy ra. Tại vì sao thưa quý vị? Vì có tội ác gia tăng thì tình yêu của con người giữa người càng ngày càng phai lợn, càng ngày càng nguội dặn. Cho nên chúng ta phải nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Chúng ta hãy tự nghĩ ở trong gia đình nào mà cứ đi tìm tiền bạc, tìm của cải, thì thưa quý vị, tiền thì bạc mà của thì cải. Sống trong những gia đình mà lý tài và tiền bạc, thưa quý vị, gia đình đó sẽ không biết bao nhiêu là câu chuyện xảy ra ở trong ngày. Tình cảm của gia đình đó
không còn mặn nồng nữa. Và gia đình đó chúng ta thấy rời rạc, lạnh nhạt, ai biết phần ấy mà thôi. Bởi vì sao? Vì người ta để hết cái thì giờ, để hết cái tâm trí về của cải và tiền bạc ở đời này. Cho nên như tôi đã nói, hãy tiền là bạc béo, mà của thì gây lộn, là cãi cọ ở trong gia đình. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm tình yêu thương. Lý do thứ ba, chúng ta phải tìm kiếm tình yêu thương một cách nôn nã, hối hả, là bởi vì sao? Lời của Chúa phán: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vâng, trong chúng ta ai nấy đừng có để mắc nợ chi, nhưng mà cái món nợ, nợ yêu thương sẽ không bao giờ trả nổi. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm, phải nôn nã cho được tình yêu thương. Mắc nợ thì phải trả, muốn không mắc nợ yêu thương là phải nôn nã tìm kiếm. Còn mắc nợ yêu thương thì cần tìm kiếm tình yêu. Lời của Chúa phán ở trong Thánh Kinh như sau: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nó tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều quan trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Vâng, đó cũng là lý do thứ tư tại sao chúng ta phải nôn nã tìm kiếm cho được tình yêu thương. Vì tình yêu thương còn lại đời đời, sẽ không hề hư mất bao giờ. Sự khôn ngoan, đức tin hay là hy vọng sẽ qua đi, chỉ còn lại cái gì? Tình yêu thương mà thôi. Elizabeth Folker là một trong con cái của Chúa, sống một đời sống trung thành vì đạo, và vì thế bà đã bị tử vì đạo. Khi bị tử hình, bà nắm chặt lấy cái cây trụ, giảng giạc tuyên bố rằng: giả từ tất cả thế gian, giả từ niềm tin, giả từ hy vọng, và chào đón tình yêu. Vâng, thưa quý vị, khi quý vị sống cho đến cuối đoạn đường đời của mình, quý vị trong cái giây phút đó, quý vị nghĩ gì? Không nghĩ về của cải, không nghĩ về nhà cửa, không nghĩ về xe cộ, không nghĩ về tiền bạc, không nghĩ về danh dự, địa vị của con người. Nghĩ về gì? Tình cảm và tình yêu. Bởi vì chúng ta sẽ giả từ tất cả mà chào đón cái tình yêu. Thì tại sao chúng ta không tìm kiếm tình yêu ngay trong lúc này, để chúng ta sống trong tình yêu, lớn lên trong tình yêu, và đến khi chúng ta đi trọn cuộc đời của mình thì chúng ta vẫn còn lại được tình yêu. Tóm lại, chúng ta ước ao nôn nã tìm kiếm tình yêu vì chúng ta đang sống với tình yêu nguội dần, phai lần. Chúng ta đang mắc nợ tình yêu, và vì cớ chúng ta đã đánh mất tình yêu, địa vị của chúng ta thấp kém, danh dự của chúng ta làm nô lệ cho ma quỷ, cho thế gian và cho xác thịt. Chúng ta bị hư mất vì cớ tội lỗi và vì xa cách Đức Chúa Trời. Chỉ có đức tin, hy vọng và tình thương ở trong Chúa, chúng ta mới có thể khôi phục lại được địa vị và danh dự của mỗi người trong chúng ta ở trong Chúa. Và chỉ có tình yêu trong Chúa Giêsu cứu thế, chúng ta mới có giá trị vĩnh cửu, vì Chúa Giêsu là tình yêu. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sẻ kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương đời nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bằng hàng. Vua yêu thương, Ngài đã đến với lòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làm tôi, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chế thai vì tôi, vì nhân thế đám đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đem an vui cho tôi giữa ưu buồn cuộc đời. Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn. Vâng, Chúa Giêsu là tình yêu, tình yêu là Chúa Giêsu. Thì Đức Chúa Trời có phán, thì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, và Ngài là tình yêu. Tình yêu đã thể hiện hôm qua, tình yêu còn thể hiện ngày hôm nay, và tình yêu của Ngài sẽ không hề hư mất bao giờ. Mời quý vị tin nhận Chúa Giêsu để tiếp nhận lại cái tình yêu, khôi phục lại cái tình yêu, và để tình yêu của Chúa Giêsu mới có thể khôi phục lại cái địa vị chánh đáng của con người ở trong Chúa, danh dự chánh đáng của con người ở trong Chúa, của đời này và đời sau. Và tình yêu không hề hư mất bao giờ. Quý vị đã nghe, đang nghe tình yêu của Chúa, mong quý vị không từ chối tình yêu của Chúa Giêsu, mà hãy tiếp nhận tình yêu của Chúa Giêsu, vì mọi sự trên đời này sẽ qua đi. Nếu chúng ta sống động và tồn tại trong tình yêu của Chúa, thưa quý vị, tình yêu đó không chỉ những an ủi vỗ về, khuyến khích cho cái đời sống của chúng ta trong đời tạm này, mà tình yêu đó còn dẫn chúng ta đi vào trong sự vĩnh cửu của Chúa. Và khi chúng ta mặt đối mặt với Chúa, tình yêu đó thật sự còn vĩnh viễn giữa Chúa và chúng ta. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu, hãy mời Ngài vào ở trong đời sống, trong tâm hồn quý vị, mở cửa lòng ra để tiếp nhận Ngài. Thì Ngài là tình yêu, hãy nôn nã, hãy ước ao tìm kiếm cho được tình yêu thương trong Chúa Giêsu.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.